về Tịnh Độ Tông đó, chúng ta nên lưu ý có hai loại tịnh độ do Đức Phật giảng trong kinh A Di Đà và tịnh độ được Phật giáo Trung Quốc giới thiệu. Tịnh độ theo mô hình của Phật giáo Trung Quốc dựa vào ba mấu chốt: tín, hạnh và nguyện. Đây là mô hình tịnh độ đặt nền tảng trên niềm tin tôn giáo và mục tiêu là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc sau khi qua đời. Vì xây dựng trên nền tảng của tín ngưỡng từ thế kỷ thứ năm của Tây Lịch đó, Tịnh Độ Tông này đó nhấn mạnh chỉ cần tin có một thế giới Tây Phương, tin có Đức Phật A Di Đà và thánh chúng sẵn sàng giang tay tiếp dẫn, mà các hành giả tu theo pháp môn tịnh độ này đó phát nguyện sanh về Tây Phương và thực hành chính yếu đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì đó là một mô hình đạo Phật tịnh độ đặt nặng tín ngưỡng, vốn rất khác xa và thấp hơn rất nhiều so với Tịnh Độ Tông được Đức Phật giảng dạy trong kinh A Di Đà. Do đó ai tu theo Tịnh Độ Tông đó thì thầy khuyên là nên quay về với bài kinh gốc được Đức Phật giảng dạy. Thì trong kinh A Di Đà đó, Tịnh Độ Tông đó gồm có 5 điều kiện căn bản. Điều 1 đó là phát triển căn lành lớn. Căn lành là một khái niệm Phật học chỉ cho việc chuyển hóa tầng gốc rễ của tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Thì thông thường người tại gia đó có thể nỗ lực đạt được việc vượt qua sân hận, si mê, chấp thủ nếu tu đúng cách. Còn cái quan trọng nhất và khó nhất đó là tham ái, vì là người tại gia vẫn còn đời sống tình yêu và hạnh phúc hôn nhân trong vợ chồng, cho nên việc nỗ lực vượt qua điều đó đó là không cần thiết. Nếu có chăng đó là ở cái giới hạn một vợ một chồng, đây là điều mà Đức Phật cho phép. Do vậy đó, nếu nói một cách nghiêm túc dựa vào kinh A Di Đà thì người tại gia có đời sống vợ chồng không thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Do đó thì người tại gia không nên bận tâm về việc giảng sanh Tây Phương, mà bận tâm thế nào để chúng ta sống một đời sống là ở kiếp hiện tại này được an vui hạnh phúc. Điều 2 đó là tu tạo công đức lớn. Công đức lớn thì nó gồm có nhiều loại hình, bắt đầu từ các hoạt động từ thiện, kế đến là sự tăng trưởng các công đức do tu tập. Để làm từ thiện thì chúng ta không nên từ bỏ cơ hội làm việc lành giúp người vượt qua nỗi khổ niềm đau. Điều 3 đó là tạo nhân duyên tốt lớn, tức là mình không chỉ tu riêng một mình, mở đạo tràng, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, dẫn dắt để cho những người chưa biết đạo Phật đó có thể biết được đạo Phật, những người chưa được hạnh phúc đó có thể sống được hạnh phúc hơn, những người có được những giá trị lành đó thì ngày càng được tăng trưởng. Tức là bằng mọi cách chúng ta hỗ trợ để giúp đỡ cho con người đó ngày càng được tốt hơn. Điều 4 đó là quán pháp âm. Trong kinh A Di Đà mô tả đó, khi nghe gió thổi, thấy cảnh thông reo, thấy suối chảy, hiện tượng mây bay, thì đối với người bình thường nó là hiển những hiện tượng thiên nhiên, nhưng mà đối với người tu học á thì có thể xem nó như là những bài thuyết pháp về tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy bồ đề phần, và hiểu theo nghĩa triết lý đó, nghĩa là sử dụng các dữ liệu trong đời sống hiện thực này để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Và đó là điều rất quan trọng giúp cho người tu học Tịnh Độ Tông á nhập thế năng động hơn, không rời bỏ cuộc đời, không trốn chạy cuộc đời, mà biết sử dụng những dữ liệu của cuộc đời để làm tốt cho cuộc đời hơn. Thứ 5 đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì niệm Phật đó cốt lõi là để giúp cho tâm chúng ta được an tịnh, không có bị hoàn cảnh thuận và nghịch chi phối tác động, và niệm Phật nó đã trở thành giống như một công cụ mà giờ đó đó tâm ta cột vào danh hiệu Phật và để đạt được sự nhất tâm, thì ngay thời điểm đó ta không có bị vọng niệm rồi loạn tưởng quan tưởng đó, chi phối. Như vậy cốt lõi của niệm Phật là để được chánh niệm. Khi chánh niệm được thực hiện theo chiều hướng nhất tâm đó, thì chúng ta sẽ không còn bị loạn động, không còn bị sợ hãi, không còn mê tín dị đoan. Thì đó là năm yếu tố được Đức Phật giới thiệu về mô hình định độ tâm. Nếu ta tu tập đúng năm tiêu chí vừa nêu thì ngay kiếp sống hiện tại này chúng ta đã được an lạc, và nơi đó chính là cực lạc rồi. Còn việc vãng sanh Tây phương đó không còn là quan trọng nữa. Bởi vì khi đạt được cái điều đầu tiên là khó nhất, đó là căn lành lớn, chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, thì cái đó đã chứng được quả thánh thứ nhất. Do vậy mà người tu theo tịnh độ đó cần lưu tâm điều này. Nói cách khác đó, ai còn đời sống vợ con, chồng con thì vĩnh viễn không vãng sanh Tây phương cực lạc được. Còn muốn vượt qua được cái đó đó thì nó đòi hỏi hoặc là chúng ta trở thành các tăng sĩ, hoặc là chúng ta trở thành là những người cư sĩ độc thân, là không màng đến hôn nhân tình yêu, sống độc thân nhưng không cô đơn. Thì với những cái tiêu chí đó đó, chúng ta mới có thể vãng sanh Tây phương cực lạc được. Toàn bộ cốt lõi của kinh A Di Đà không phải là hướng dẫn chúng ta về sanh Tây phương, mà là đặt ra những cái tiêu chí. Muốn sanh Tây phương thì phải hoàn thiện được năm tiêu chuẩn này, mà khi hoàn tất được năm tiêu chuẩn đó thì nơi chúng ta ở chính là cực lạc. Do vậy đừng bận tâm đến vãng sanh Tây phương, cứ sống an lạc hạnh phúc. Nhân quả tự quyết định lấy cảnh giới tái sanh của chúng ta sau khi qua đời. Thì đó là cái tông chỉ của Tịnh Độ Tông vào thời của Đức Phật, được trình bày trong kinh A Di Đà. Ngày nay đó thì người Việt Nam tu Tịnh Độ Tông theo phong cách của Trung Quốc vốn rất là tín ngưỡng mà đặt nặng về mê tín dị đoan. Chỉ có niệm Phật, lạy Phật, trì chú, không làm công đức, cũng không có dấn thân nhập thế, không tham gia các Phật sự, chỉ biết tu ruột tu rị như thế, thì cái kết quả đạt được nhiều nhất đó, đó là chánh niệm thôi. Nhưng được Trung Quốc cường điệu trở thành là yếu tố không thể thiếu để vãng sanh Tây phương tịnh độ. Như vậy ta phải hiểu những lời dạy đó đó mang tính cách dẫn dụ nhiều hơn là mô tả nhân quả và chân lý của nhân quả trong việc tu tập. Cho nên thầy khuyên các Phật tử Việt Nam nên mạnh dạn tách rời khỏi sự lệ thuộc vào văn hóa của Phật giáo Trung Quốc để chúng ta tiếp nhận đạo Phật đó một cách trực tiếp từ kinh A Di Đà, thay vì phải qua một cái lăng kính của Phật giáo Trung Quốc vốn có quá nhiều các lý giải mang tính cách tín ngưỡng, hứa hẹn nhiều nhưng mà thành quả đạt được á chẳng có bao nhiêu. Và tu theo cái mô hình này đó, sau một thời gian á thì người ta sẽ không còn bận tâm làm ăn buôn bán sự nghiệp gì hết, buông bỏ hết tất cả mọi thứ và nghĩ rằng đó là con đường giác ngộ giải thoát. Đẩy đạo Phật vào một cái cách thế bị người ta đánh giá đó là một đạo tiêu cực, bi quan, yếm thế, chán trường, tiêu phẩm. Mà đang khi đạo Phật đó dạy chúng ta vượt qua cái đó trở ngại đó. Cho nên nếu ai tu từ đầu tông đó, thì thầy khuyên là nên dựa vào năm tiêu chí ở trong kinh A Di Đà, thay vì đó là dựa vào tính hạnh nguyện của Phật giáo Trung Quốc.
Muốn Phật dạy con muốn hỏi